Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
10 phút Độc báo cùng bạn xin mến chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng Minh Trí và Anh Thư điểm qua các sự kiện nổi bật được đăng tải trên các trang báo điện tử vào sáng nay. Thưa quý vị, báo Cần Thơ Online thông tin cùng bạn đọc, Sở Công Thương Thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với các đơn vị có liên quan ra mắt chợ 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Thế Lai, huyện Thế Lai. Mô hình do VNPT Thành phố Cần Thơ cung cấp dịch vụ, người dùng ứng dụng như một tài khoản ngân hàng với đầy đủ chức năng nạp rút, chuyển tiền và thanh toán các dịch vụ.
Đáng chú ý là ứng dụng có liên kết với ngân hàng. Nếu chưa có liên kết ngân hàng thì có thể nạp rút tiền thông qua các điểm dịch vụ do VNPT cung cấp. Ở môi trường không có Wi-Fi, điện thoại, không có 3G, 4G thì ứng dụng vẫn thực hiện đối với thuê bao Vinaphone. Hiện VNPT cũng đã triển khai mô hình này ở nhiều chợ siêu thị tại các quận huyện thuộc thành phố.
Thành phố Đà Nẵng đã vinh dự được công nhận đạt giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam năm 2022 với hạng mục Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đây là năm thứ ba liên tiếp Thành phố Đà Nẵng đoạt giải thưởng danh giá nhất và duy nhất dành cho nhóm các thành phố đô thị tại Việt Nam. Báo vov.vn đăng tải thông tin này.
Ngoài ra, Đà Nẵng còn nhận 3 giải thưởng chuyên đề gồm Thành phố Giao thông và Logistics Thông minh, Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các lĩnh vực ứng dụng thành phố thông minh đã đang triển khai áp dụng thực tế đem lại hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Đây là giải thưởng thường niên được Hiệp hội Phần mềm Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam VINASA tổ chức từ năm 2020 nhằm ghi nhận tôn vinh cổ vũ các đô thị doanh nghiệp đã và đang có những đóng góp giúp các thành phố trở nên thông minh hơn, đáng sống hơn, có thương hiệu, có sức cạnh tranh và phát triển bền vững.
Báo Sài Gòn Giải phóng Online cho hay, vào ngày hôm qua tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức Ngày hội Tình nguyện Quốc gia và lễ trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2022 nhằm ghi nhận, biểu dương và tri ân những đóng góp của các tổ chức tình nguyện viên trong nước và quốc tế.
Chủ đề Ngày Quốc tế Người Tình nguyện năm nay là đoàn kết thông qua hoạt động tình nguyện với khẩu hiệu hành động Together at Now, hành động ngay bây giờ. Tại chương trình, Trung ương Đoàn đã trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2022 cho 9 tập thể, 10 cá nhân có cống hiến và thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác tình nguyện vì cộng đồng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc.
Trên báo Cần Thơ Online có thông tin đáng chú ý, bưởi da xanh là một trong các loại trái cây đem lại hiệu quả kinh tế cao ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhờ được tiêu thụ mạnh ở thị trường nội địa và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Mới đây, lô hàng đầu tiên của tỉnh Bến Tre được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, mở ra triển vọng cho bưởi da xanh vươn xa trong thời gian tới.
Việc Mỹ đồng ý cho nhập khẩu bưởi tươi của Việt Nam là tín hiệu tích cực, trong đó bưởi da xanh đồng bằng sông Cửu Long sẽ có cơ hội vươn xa hơn. Từ nay chúng ta có thể giảm dần phụ thuộc vào một vài thị trường mà hướng tới sự đa dạng về thị trường xuất khẩu, trong đó có những thị trường lớn với giá trị mang lại cao hơn. Hiện nay, Bến Tre là địa phương có thế mạnh về sản xuất bưởi da xanh với khoảng 9.400 hectare. Đây là loại trái cây cho hiệu quả kinh tế khá cao và đã giúp nhiều hộ dân vươn lên khá giả, góp phần tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Những ngày cuối tháng 11 vừa qua, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng như mức cao nhất thế giới, vượt qua Thái Lan. Giá chào bán gạo xuất khẩu 5% tấm của nước ta đang ở mức là 438 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm ở mức là 418 đô la một tấn. Với mức giá như trên, hiện giá gạo Việt Nam nhỉnh hơn gạo Thái Lan cùng loại khoảng 20 đô la một tấn. Pháp Luật Online chia sẻ thông tin cùng bạn đọc.
Việt Nam đang phát triển nhiều giống lúa mới, nâng cao quy trình sản xuất, lượng gạo tươi mới cao hơn gạo Thái Lan cùng chủng loại nên được nhiều thị trường lựa chọn. Khi các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực, các thị trường xuất khẩu gạo Việt được nhiều lợi ích, có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng và tăng tốc so với Thái Lan, Campuchia, Myanmar.
Theo báo Tuổi Trẻ.vn, nhằm phát huy giá trị bản địa của địa phương, tỉnh Đồng Tháp sẽ triển khai thực đơn với hàng trăm món ăn chế biến từ sen.
Theo đó, Đồng Tháp triển khai thực đơn 200 món ăn chế biến từ sen đến tất cả nhà hàng, khách sạn, homestay, farmstay, khu điểm du lịch, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, tỉnh này cũng sẽ tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chế biến các món ăn từ sen, cũng như tổ chức hội thi chuyên đề ẩm thực sen.
Diễn ra từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 12 tại thủ đô Bangkok, triển lãm ô tô quốc tế Thái Lan năm 2022 quy tụ 35 thương hiệu ô tô đến từ 10 quốc gia, cùng với 17 thương hiệu xe máy đến từ 8 quốc gia, được kỳ vọng giúp kích thích phát triển ngành công nghiệp ô tô điện của Thái Lan. Báo Nhân dân điện tử chuyển đến bạn đọc thông tin trên.
Thời gian qua, chính phủ Thái Lan đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ các công ty sản xuất xe điện EV và khuyến khích người dân sử dụng xe điện nhằm đưa nước này trở thành trung tâm sản xuất xe điện khu vực. Các nhà sản xuất ô tô từ Trung Quốc, Nhật Bản và châu Âu đã bày tỏ sự quan tâm và đang thúc đẩy đầu tư vào thị trường Thái Lan. Hầu hết các thương hiệu ô tô nổi tiếng trên thế giới đều đưa đến triển lãm các mẫu xe điện mới nhất của mình.
Cả nước đã đẩy lùi sốt rét một cách ngoạn mục, ca mắc giảm nhanh. Nếu như năm 2018 còn gần 5.000 ca, đến năm 2021 giảm còn 467 ca. Thống kê trong 11 tháng của năm nay ghi nhận 424 ca. Dự kiến đến hết năm nay sẽ có 42 tỉnh thành đạt tiêu chí loại trừ bệnh sốt rét, cập nhật từ báo Sức khỏe đời sống.
Năm nay có 6 tỉnh đề nghị công nhận loại trừ bệnh sốt rét, như vậy với việc có thêm 6 tỉnh thành nữa, đến hết năm nay Việt Nam sẽ có 42 tỉnh thành đạt tiêu chí loại trừ bệnh sốt rét, tức là 3 năm liền không ghi nhận ca mắc sốt rét. Nếu năm 2030 chúng ta loại trừ được sốt rét như mục tiêu đề ra, thì đây là điều kỳ diệu trong y tế công cộng và cũng là thành tựu của công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân Việt Nam.
Thưa quý vị, so với năm ngoái, năm nay nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn vì đơn hàng phải thu hẹp sản xuất kinh doanh. Vì vậy, các doanh nghiệp đang chật vật xoay sở lo thưởng Tết cho người lao động. Đa số doanh nghiệp cho biết sẽ thưởng Tết cho người lao động tối thiểu là một tháng lương cơ bản, vừa là để giữ chân người lao động, vừa là tri ân người lao động sau một năm, đồng cam cộng khổ cùng với doanh nghiệp. Báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam thông tin cùng bạn đọc.
Cách thức chăm lo Tết năm nay sẽ không đơn thuần là hỗ trợ có tính chất thời điểm mà cần có một số giải pháp mang tính đồng bộ, có sự phối hợp liên ngành. Theo đó có thể hỗ trợ tín dụng ngắn hạn cho người lao động, tăng cường thêm hoạt động kết nối việc làm hay tiến hành đào tạo lại cho người lao động trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, các cấp quản lý cũng phải tính toán, cân nhắc về một chính sách dự phòng bên cạnh chế độ phúc lợi đang có.
Đưa xe điện về hoạt động giao hàng là tựa đề bài viết đăng trên báo Pháp Luật. Đơn vị giao hàng kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp và xã hội.
Hiện nay, xu hướng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện trong lĩnh vực giao hàng ngày càng phát triển. Các doanh nghiệp vận tải và logistics tại nhiều quốc gia như Thái Lan, Đài Loan và Indonesia đều đang đẩy mạnh các phương án phát triển xe điện và có lộ trình chuyển đổi sang xe điện 100% cho tới năm 2035. Theo đó, những tháng cuối năm, một số đơn vị giao vận đã bắt đầu công cuộc xanh hóa bằng việc đưa xe điện vào hoạt động giao hàng, cũng như vận chuyển hành khách thay cho xe xăng thông thường.
Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án 7, đại diện chủ đầu tư dự án thành phần cao tốc Bắc Nam, đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đến ngày 3 tháng 12 tiến độ thực hiện của dự án đạt hơn 60% giá trị hợp đồng, trong đó phần tuyến chính đạt 74% khối lượng. Báo Nhân dân điện tử đăng tải thông tin này.
Các nhà thầu đã điều động tất cả phương tiện thiết bị cùng nhân lực hỗ trợ thi công 24/24 để phấn đấu thông xe kỹ thuật trên toàn tuyến vào ngày 31 tháng 12 như đã cam kết. Hiện nay, các lãnh đạo cao nhất các nhà thầu cũng đã bám sát trên công trường để chỉ đạo các tổ đội đơn vị thi công. Ngoài việc tập trung tối đa nguồn lực tiếp tục bổ sung máy móc thiết bị, đặc biệt là duy trì tổ chức thi công 3K4 kiếp đảm bảo nguồn tài chính phục vụ thi công.
Trong khi đó, thông tin từ báo điện tử VTV, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương là cao tốc đầu tiên ở phía Nam nối Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Long An, Tiền Giang và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Kể từ khi tuyến đường này dừng thu phí, lượng ô tô đi qua cao tốc tăng rất cao. Không chỉ vậy, tuyến cao tốc này còn liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn gây ùn tắc kéo dài, khiến cho cung đường này thành nỗi ám ảnh của tài xế.
Càng về chiều, lượng xe lưu thông trên cao tốc này càng đông, các loại ô tô nối đuôi nhau với khoảng cách rất gần và nhiều vụ tai nạn đã xảy ra. Trong 11 tháng qua, trên tuyến đã xảy ra 17 vụ ùn tắc, 71 vụ tai nạn làm 3 người chết, 19 người bị thương. Dầu hết nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn trên cao tốc này bắt nguồn từ việc các tài xế thiếu quan sát và không giữ đúng khoảng cách an toàn.
Cũng trên vtv.vn có bài viết cho biết, thời gian qua các loại tội phạm liên quan đến cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá đã gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác.
Bộ Công an và Công an một số địa phương đã chủ động tích cực phát hiện triệt phá nhiều đường dây cờ bạc cá độ bóng đá, trong đó có vụ cá độ bóng đá quy mô lớn với số tiền gần 30.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Tuy nhiên, lợi dụng World Cup 2022, hoạt động cá độ bóng đá đang tiếp tục diễn ra hết sức phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự cả nước.
để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi, chấm dứt tệ nạn cá độ bóng đá, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao công an thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và công an địa phương tổ chức đấu tranh triệt phá các ổ nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động cờ bạc cá độ bóng đá, nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc 10 phút đọc báo cùng bạn hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.